Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài kỷ luật tâm linh. Bài hôm nay có đề tài Dâng hiến có kỷ luật và có kế hoạch. Thực tế cho thấy, hầu hết những người nổi tiếng thành đạt trên thế giới ngày nay đều có một đặc điểm chung là họ chuẩn bị thật chu đáo trước khi làm việc, nhất là luôn lập kế hoạch kỹ lưỡng cho công việc của mình. Đối với họ thì giờ còn quý hơn tiền bạc, vì tiền của mất đi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian trôi qua cách lãng phí thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Không ai có thể níu giữ lại thời gian, cho dù chỉ một giây ngắn ngủi. Vì thế bí quyết thành công của họ chính là luôn luôn cẩn thận thiết lập kế hoạch cho công việc của mình. Đây là cách làm rất khoa học, giúp họ nắm toàn bộ nội dung công việc phải làm. Nhờ đó, họ có thể đánh giá cụ thể từng công đoạn nào chính yếu hay phụ thuộc, chỗ nào khó làm hoặc dễ hoàn tất hơn. Điều này giúp họ có thể chia nhỏ công việc lớn ra thành nhiều công việc nhỏ để phân bổ thời gian thực hiện hợp lý. Từ đó, họ có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của năng lực mình có, nhắm thẳng vào mục tiêu chính yếu đã được họ xác định rõ ràng. Nên hiệu quả công việc làm của họ phần lớn đạt được những kết quả cao. Là con cái của đấng tuyệt đối khôn ngoan, khi chúng ta muốn thực hiện công việc thiêng liêng mà Cha trên trời đã sắm sẵn cho chúng ta, đó là được giữ phần trong sự dâng hiến điều mình có để phục vụ cho công việc gây dựng nước Ngài, thì cần nhớ rằng việc làm này vô cùng cao trọng hơn, có giá trị đến đời đời, chứ không giống như những công việc của thế gian. Cho nên, chúng ta phải biết nhờ ơn Chúa mà chuẩn bị chu đáo, đầu tư suy nghĩ một cách sáng suốt để thực hiện. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa với một kế hoạch cụ thể thì sẽ đem lại nhiều ích lợi cho hội thánh của Chúa, cũng như làm vinh hiển danh Ngài. Trong tinh thần đó, khi sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Corinto dâng hiến để giúp cho các tín hữu Jerusalem đang gặp hoàn cảnh khó khăn, ông đã dạy họ cách dâng hiến sao cho hợp lý và hiệu quả hơn hết. Ông dạy như sau: về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Theo thư Corinto nhất chương 16 câu 1 câu 2. Chúng ta cùng học với nhau điều sứ đồ Phaolô dạy để giúp chúng ta thiết lập kế hoạch và có kỷ luật dâng hiến một cách khôn ngoan, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đem lại nhiều ích lợi cho hội thánh của Ngài. Nhất là qua đó, chúng ta được tăng trưởng đức tin vì kinh nghiệm sự thành tín và sự sắm sẵn dư dật của Đức Chúa Trời giúp chúng ta có thể làm được việc lành Ngài muốn. Thứ nhất, dâng hiến có kỷ luật và có kế hoạch. Mở đầu lời kêu gọi dâng hiến, sứ đồ Phaolô nói rằng về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galilee. Theo câu 1 bản truyền thống hiệu đính, tại đây cho thấy nguyên tắc dâng hiến cho công việc Chúa là nguyên tắc chung mà vị sứ đồ đã hướng dẫn cho tất cả các hội thánh vùng Galilee, chứ không chỉ riêng cho hội thánh Corinto. Dâng hiến là đặc ân dành cho tất cả mọi con dân Chúa, chứ không riêng gì cho một đối tượng nào. Sứ đồ Phaolô nói tiếp, cứ ngày đầu tuần lễ. Lời Kinh Thánh dạy tại đây cho thấy việc dâng hiến của cơ đốc nhân là việc làm thường xuyên, có kế hoạch hẳn hoi, theo định kỳ cụ thể, hoàn toàn không phải là hành động bốc đồng, không suy xét hoặc chỉ do cảm xúc bất chợt khiến chúng ta phải thực thi. Trái lại, ngày đầu tuần lễ là ngày Chúa Nhật được biệt riêng để con dân Chúa hiệp thông nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, và đó cũng là ngày để dâng hiến. Tất nhiên, khi đến thờ phượng Chúa, mỗi chúng ta đều đã có của lễ chuộc tội bằng huyết của Đức Chúa Giêsu dâng thay cho mình rồi. Nhưng của lễ tạ ơn với lòng yêu kính và biết ơn Chúa của mỗi người thì không ai có thể nói không khi đến gần Đức Chúa Trời được. Cho nên, dâng hiến cho Chúa phải là việc làm hết sức nghiêm túc của từng con dân Chúa, không nên đùn đẩy cho ai khác. Đừng ai nói rằng đã có mấy người giàu có dâng rất nhiều cho Chúa rồi, còn tôi hiện đang nghèo khó, để lần sau sẽ dâng. Hoặc lúc trước tôi dâng rồi, nay xin được miễn trừ. Mỗi người cần có kế hoạch dâng hiến cụ thể. Từ ngày đầu tuần lễ, mọi người cùng nhau dự phần vào công việc Chúa, tùy theo sức mình. Đức Chúa Trời là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, đấng dựng nên muôn loài vạn vật. Ngài tế trị mọi điều và sở hữu mọi sự. Ngài không thiếu thốn chi để phải trông chờ sự hiến dâng của mỗi chúng ta. Chắc chắn, Chúa cũng không đòi hỏi điều chi quá sức của con dân Ngài cả. Nhưng mỗi người tùy sức mình để dành tại nhà tùy theo những gì Chúa ban cho mình, để chúng ta thể hiện tấm lòng yêu mến, ước ao dâng lên Chúa, không những chính đời sống mình mà cả tiền bạc Đức Chúa Trời ban cho. Tùy sức mình còn hàm ý rằng Đức Chúa Trời không đánh giá việc hiến dâng của chúng ta theo số lượng ít hay nhiều. Hãy nhớ lại bài học về gương dâng hiến của bà quá nghèo, dâng 2 đồng tiền, ăn 1/4 xu. Chúa yêu mến kẻ hết lòng, hết sức của mình mà đồng công lo tưởng đến công việc của Ngài. Nghĩa là chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình là quản gia của nhà Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần phải biết đầu tư trí tuệ, tiền bạc Chúa cho bằng cách suy tính, sắp đặt cho kế hoạch dâng hiến của chúng ta sao cho hiệu quả. Chúa muốn chúng ta là con của đấng khôn ngoan thì phải có kế hoạch và kỷ luật trong cuộc sống cũng như trong lĩnh vực hiến dâng. Quyết định thời điểm cụ thể, biết kỷ luật dành dụm để dùng làm việc ích lợi cho nhà Chúa và cũng là ích lợi cho con dân Chúa chung, để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với người cùng niềm tin. Đây là cách Đức Chúa Trời dạy con dân Chúa sống yêu Chúa và yêu kẻ lân cận mình. Lời Chúa không dạy chúng ta chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng muốn có sự đồng đều. Nếu chúng ta có dư thì bù cho người thiếu thốn, và khi họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 8, câu 13, câu 14. Tất nhiên, kế hoạch và kỷ luật dâng hiến này không phải cứng nhắc theo ý riêng hay sự khôn ngoan riêng của mình. Trái lại, chúng ta phải nhờ ơn Chúa soi sáng để có thể sử dụng khả năng tư duy mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho để trở nên giống Chúa, mà nghiêm túc chuẩn bị chu đáo cho việc sử dụng tiền bạc của Đức Chúa Trời ban để làm việc tốt lành Ngài giao. Thứ hai, dâng hiến với tinh thần kỷ luật và có kế hoạch. Vì dâng hiến là đặc ân của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, giúp chúng ta được giữ phần đồng công với Chúa trong công việc gây dựng nước Ngài, nên đây còn là phương cách Chúa dùng để giúp cho chúng ta được tăng trưởng đức tin khi chúng ta vâng phục Chúa, thực thi điều Ngài dạy. Đừng ai xem việc dâng hiến là gánh nặng hay là điều ép uổng khiến chúng ta phải tìm phương tránh né, hoặc vì quá bức bách nên mới dâng hiến, như lời ông bà chúng ta ngày xưa đã nói, nước tới chân mới nhảy. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 2 cho thấy, con dân Chúa cần thiết lập một kế hoạch và kỷ luật cụ thể trong việc dâng hiến. Kỷ luật và có kế hoạch cụ thể về thời gian, cứ ngày đầu tuần lễ. Kỷ luật và có kế hoạch cụ thể về số tiền dâng. Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu. Kỷ luật và có kế hoạch cụ thể về tinh thần hiến dâng. Tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Để dành tại nhà, nhưng phải ý thức đây là tiền của Chúa. Tiền chúng ta đã dâng lên Chúa, nên dù thế nào cũng không được lấy ra sử dụng cho mình. Khi chúng ta lắng nghe, học hỏi và làm theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan để có thể thiết lập kế hoạch tài chính cho việc dâng hiến và còn cho cả chính công việc làm của mình nữa. Vì thế chúng ta cần biết nhờ ơn Chúa để có chương trình, kế hoạch cụ thể cho việc dâng hiến của mình. Nhờ đó chúng ta mới có thể sử dụng tiền bạc Chúa sắm sẵn cho mình, không bị lãng phí, vô ích. Nhưng chúng ta có thể khôn ngoan, biết kỷ luật dành dụm tiền bạc với lòng ao ước hiến dâng lên Chúa cách khôn ngoan, đúng thời điểm, đúng mục tiêu, đúng đối tượng cụ thể, như lời Chúa dạy. Chúng ta đã biết tất cả những gì chúng ta có đều là của Chúa ban cho và thuộc về Chúa. Chúa giao tiền bạc cho chúng ta sử dụng như người chủ đi xa giao các ta lân cho đầy tớ của mình. Trách nhiệm của các đầy tớ cũng như của chúng ta là quản lý và sử dụng những gì Chúa giao cho để làm lợi ra cho Ngài. Dâng hiến cho công việc Chúa chính là góp phần làm lợi ra cho Chúa. Đây là công việc vô cùng quan trọng, chẳng những đem lại ích lợi cho hội thánh của Chúa, cho đời sống thuộc linh của chúng ta trên đất, mà còn là đầu tư cho tương lai đời đời của chúng ta nơi nước trời vinh hiển khi chúng ta được ở cùng Cha Thiên Thượng của mình. Như lời Chúa phán dạy, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét, làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét, làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 câu 20. Dâng hiến có kỷ luật và kế hoạch nói lên tấm lòng dâng hiến và sự quyết tâm sống đời dâng hiến, chứ không phải chúng ta dâng tiền bởi cảm xúc khi nghe lời kêu gọi mà thôi, hoặc theo thói thường ai dâng mình cũng phải dâng. Chúa muốn con dân Chúa sống cuộc sống hiến dâng, không chỉ tiền bạc mà còn cả thì giờ, sức lực và cả cuộc đời cho Chúa. Và vì chúng ta là con của đấng khôn ngoan, nên Ngài cũng muốn chúng ta dâng hiến với tinh thần kỷ luật và có kế hoạch.
Chung thành tin nghĩa bày tôi con hứa nguyện vuông tròn, nhờ ơn vô mây giúp chúng tôi bên lòng son trong cờ phập phới đội bình thiêng đứng chờ nghe linh, nhờ linh năng Giê-xu chiến tranh cho thiên đình không hiểu ta quyết phục xin đừng nên nín thinh, hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh, câu hiệu đầy khó hồ chung thành luôn nhất xanh, hỡi vô đề ơn lòng chúng tôi xin trung thành, trung thành tình nghĩa phần quân nhân quyết tác tâm hồn lấy vua.